ยามุนิวารวัจจังสัตโตโมเมตุนังลามาสวนังกาโลอายามตานังตาธรรมาสวนังกาโลอายามตานังตาธรรมาสวนังกาโลอายามตานังไปเพิ่มเงินยุ่งหอยแต่เงี้ยจึงน้าป้าเมาเดียวตั้งโบลินน้าป้าเมาดูโตเป็นลิ้นบางลอยเธออยู่เฉยบางตายเต้าคอยแดงเดียวคงตั้งเย้ยดูเองเชียงเรือดาวเหยียบันเหลือแก่พันลุงว่าเหยียบทำเป็นเยอะเยอะทำยกเป็นเหลือดำลุงทำเหลือก้องยกวันมีเบื่อท้องทันเรื่องดำดำบังความเคยความกันต้องหลังกันทันซึ่งนองเป็นยาขวาชื่อจุงการกาบาลงจุงเอ้ยเอ้ยเมียวดันทำฝันเต้าเลยน้องโหมันดาวเมียนเอ้ยจุงจุงฝากมีเดียวเงินทั้งนางโหเพิ่งยังเพียงวงฝากว่าเก่าใจตาทางลงฟ้าเมาดำใจกันกันบุยเราตื่นขึ้นได้ลายเจอเย็นยืนโลกเดิมได้ตาเจอเราลงฟ้าพังลอยบางนี้เงียเก่าคำจริงชื่อเหยียบยานน้ำหน่อยPhagavato arahato จจังเวทิตาโพเมโยเมมันิมานโนสัจวันโตชาวสัจแทนโพอุจุปนิมานโนสัจวันโตชาวสัจแทนโพญาญาปฏิปันโนสัจวันโตชาวสัจแทนโพสามีจิตปฏิปันโนสัจวันโตชาวสัจแทนโพญาญาปุริสยุคตาลิอาปุริสภงกาลาเอสปะกะวะโตสาวะกะสันโฆอาหุเนโยปาหุเนโยนาคิเนโยอัญจวิกะระเนโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกาสาธิยะตัมกันเยนายบาลกงยันเดียงเทมันนันตงเดียงเดเดงามยายโพธองเดียวมือเดียงยันเจอฟังเทกงยันตามดันเดจันฟังยอมเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงยิ่งยากตามดันใดเจอตั้งใจเธอใจต้องบอกเดียวหันเจอหันเยอะนี่หันยังกันหันยอมบอกน้อยตามดีนั้นยอมแต่ฟังจังฟังแต่ฟังคืนแต่บาปเดียวโอ้ร้องทั้ง
เอกังสมัยยังภะคะวาสาวะกิยังวิหารติเจตวะเนอนาทะเณนิกัสสารามิอัสสะโคอัญญะรานิยะตานิอนันตัสสิยาการตวันดาเกวันตาปัญเกวันังโอภาเสวาเยนะภะคะวาเอนุปัสสกายโยนะภะคะวาภะวันตาอะภิวาเอวาเอกะมันตาญาณาติเอกะมันตาสีละโคสะติวะตาภะคะวันตังกาตายะอัจจปาติภะวะเอวะมะโนสัจจังังกะลานิอินทรยุงอาการธรรมะตาโสกังดูวิญญาณกลางวัฏมรณะเทวตาจะปาลานังบาลีอาลัยจะเทวนาจงยาจะพูจะนิยานังเอกังมังกลางวัฏมรณะเทโรปริสวาโคจะโภเคจะกัสสปุญญาอาสัทธามาปริสิเตตังมังกลางวัฏมรณะพระพุทธเจ้าจะเทียบแทนจะมีอายุจะสุเสกิโตสุปาทิตาจะยาวาจาเรตังมังกลังวัฏมังมาสาวิรุมาวานานังวัฏลาราสตังกะโหนะกุลาจักรมันตาเรตังมังกลังวัฏมังนาไนจะธรรมจริยาจะยาสักาไนจะนังกะโหนวาจาริกามานะนะโมตัมมะนะติเรปิภาวะมัจจมาลายะสัญญะโหอาปะมาโทจะกัมเมกุเอสัมมะนะโมตัมมะยะระโหจะวินัยปาโหจะตังตัวติจะกะไตภาวะเวนะธัมมาสวนังเอกังมังกะละโมตัมมะกันติยะโสวะจัสสะทาสมนาไนจะตัสสะมังคะเรตังมังคะเจตังมังคะโพชฌังค์จริยังจาริยสัจจะระตังังนิพพานะปัจจิเตยะจังเอตังมังคะนะโมตัมมะพุทโธโลกะธัมเมหิเยสังยาสระตังปฏิยาโลกังวิรจังเตมังเอตังมังคะโมตัมมะเอตานิสานิกาโสนะยะพระธรรมกายิกาลาภะโสภิงโสจันติตังเตตังมังคะโมตัมมะอะหิงอะโภยุไปโส nghĩa một thời thế công đự tại kỳ liên tình xa của thương gia cấm cô đầu cần hành xa về khi đêm gần bạc ngõ một vì trời chúng sáng thu thắng hào quang chiếu diệu tan tòa kỳ thiên đến nơi Phật ngự thành để thấy con người con rồi họ tán buông kính bên thân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày đi đi mở hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lành cao đường thế tôn tìm bài hỏi rồi giảng dạy như về sống thân vui trẻ thân cảm bận trí hiền cũng như mong tôn đức là phúc lành cao thượng ở chú sư tiên họ công đức chương đã làm chân chánh thương tự tâm là phúc lành cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo hưng nghiệp hồng đồng nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng nhiều phần bằng chân thành chấm xong rồi và có thông bằng nghệ đương thiền là phúc lành cao thượng vô ký hành đúng pháp chư thiên làm nguyên nguồn hành ý không đổi lầm là phúc lành cao thượng ta ý tâm niệm hát tự chế công tay xưa tinh thần thông địa pháp là phúc lành cao thượng biết phương chánh kiến dường khi tôn và ý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận được tấn thương hóa thượng hiếp kiếm cả môn tỳ thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tam hành thấy được lý thanh đế chứng vô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời tấn công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn tờ hành như vậy không chỗ nào thổi thân hơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Thamma trên Phan Thúc. Mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Như Trúc thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 12 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình kinh tập Suttanipata chương 4 phẩm 8 kinh Pháp Sura sẽ do thượng tọa Thệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy. Kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Suttanipata, đề tài hôm nay kinh Pháp Sura do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy. Kính lễ sư chúng. Lễ lễ chúng ta phải siêu và lễ kỳ tổ đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta phải siêu lựa chọn giảng bài kinh Pháp Sư rất phức tạp. Bài kinh được đến một người có tên là Pháp Sư Rá, là một người rất có thích thanh lục và đặc biệt có khẩu tài. Khi còn là một tu sĩ ngoại đạo thì vị này đi đâu cũng mang theo một cái nhánh cây hồng đảo, tức là cây thông phu, để tự phiêu chiến. Khi vị này cấm nó ở đâu thì ý muốn nói cho mọi người khác sẵn sàng bị thanh lục. Thưa quý vị, có một lần vị này đến thành phố về, và lúc đó ở đó có ngày sáng là có ngày đi ngang. Thì ngày để thấy cái nến cái hồng đó, ngày, thì kêu người khác phải lấy hồng dê cái hồng đó, cái nến hồng đó thì được khác. Thì nó xui ra đã đến cái tình thức của ngài Sa Lợi Phất cũng đúng không, nó hồi chúng rất là đông đảo, và như chúng ta đã từng đọc ở trong kinh Vatikara thì có số khác đã thất bại ở trong cuộc tranh luận với ngài Sa Lợi Phất. Và về sau này thì nó xui ra trở thành một vị tỳ kheo ở trong cái sự dẫn dắt của là lưu đại diện, vì này cũng là một người có biện đại, nhưng mà bởi vì tôi cứ nói vì xuất gia không phải là do đạo tâm nên do thích tranh luận thôi, nên thật sự nếu để sống một vị thì kêu điện tử Phật không phải là người sống thích tranh luận và thực tình người hết luận, thì cuối cùng vì này trở về với đời sống của một cư sĩ ngoại đạo và đến gặp cái Phật kia mà vì đến chùa Kiền Viên thì một cái gì chi riêng gác cửa đó, khiến cho vị này bị ác khổ thì đi nghe được chứ không có nói được, mà lúc đó vị nó ngồi xuống không nói được thì chính Đức Phật là người đã giải bài kinh này để nói đến cái thực chất của một nội tâm thích tâm của chính này, là có lợi nếu chúng ta là người rất là lý sự, thích cái chuyện tranh cãi thì chúng ta đã đọc cái này. Bây giờ thì đúng chỉ hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng ta bắt đầu giảng như vậy về kinh này, do đó xin quý vị cùng tiểu quan thị đọc cho tất cả trọn vẹn bài kinh, sau đó thì chúng ta sẽ tính theo đó để siêu giảng dạy một phần của bài kinh ngày hôm nay. Xin mời quý vị tiểu quan thị đọc cho chúng ta.
Giáo trình kinh tập Suttanipata kinh Pasura. Ở đây chính thanh tịnh họ thuyết giảng như vậy, họ nói trong pháp khác không có sự thanh tịnh, họ nói chỗ y chỉ ở đây là thanh tịnh, họ rộng rãi an trú trong sự thật của mình. Những ai muốn tranh luận sau khi vào hội chúng, họ công kích lẫn nhau, họ gọi nhau là ngu, họ đi đến người khác và khởi lên tranh luận, họ muốn được tán thán, họ gọi chúng thiện xảo. Ham mê thích tranh luận ở giữa các hội chúng, ước muốn được tán thán, họ sợ hãi thất bại, khi bị đánh thất bại, họ trở thành rũng khí, bị chê họ nổi giận, kẻ tìm lỗi người khác. Khi các nhà thẩm sát phê bình các câu hỏi, tuyên bố cuộc tranh luận đi đến chỗ thất bại, kẻ nói lời hạ liệt, than khóc và sầu não, họ rên rỉ than vang, nó đã đánh bại ta. Giữa các vị sa môn, các tranh luận khởi lên, trong các tranh luận này có chiến thắng chiến bại, do thấy rõ như vậy không vui thích tranh luận, dẫu có được tán thán cũng không lợi ích gì. Hay trong tranh luận này nó được lời tán thán sau khi đã nổi lên chính giữa các hội chúng, do vậy nó vui cười, nó tự hào kiêu hãnh đạt được mục đích ấy như tâm ý nổi lên. Cái làm nó cống cao cũng là đất hại nó, tuy vậy nó vẫn nói lời cống cao kiêu mạn, khi thấy được như vậy hãy đừng có tranh luận. Bậc thiện xảo nói rằng thanh tịnh không do vậy. Cũng như bậc anh hùng nuôi dưỡng đồ ăn vua, la hét muốn tìm cầu một địch thủ anh hùng. Ôi anh hùng hãy tránh, chỗ nào có vị ấy. Từ trước đã không có sự đấu tranh như vậy. Những ai chấp chi kiến, tranh luận về tiếng ấy, tuyên bố thuyết giảng rằng chỉ đây là sự thật. Ông hãy nói với họ, ở đây không tranh luận, ông hãy nói thêm rằng ở đây không địch thủ. Cuộc chiến đấu đã tàn, những ai sống như vậy, không có sự va chạm giữa kiến này kiến khác. Hỡi này Pasura, ông được gì nơi họ, với người không chấp thủ, một sự gì tối thượng. Vậy ông hãy đi đến, suy tư ngẫm nghĩ kỹ, với tâm ý suy tư trên những loại tri kiến. Hãy hòa đồng chung hợp với bậc đã tẩy sạch, ông không có thể không cùng vị ấy tiến bước. Chúng con xin kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nam mô Bụt Tha Giá.
tập cái đề này niệm Phật, cái đề này do pháp, cái đề này chúng ta. Xin chào tất cả quý vị Phật tử. Hôm nay thì chúng tôi sẽ thuyết giảng bài kinh mới là bài kinh Asura. Và như trong lời diễn đạo của thượng đế thì chúng ta được biết là Asura là tên của một vị du sĩ Kalipata, đó là vị du sĩ ngoại đạo. Tính thức tranh luận và luôn luôn ở tự cao tự đại, cho rằng hoàn toàn khỏi duyên của đề này, không có ai là tranh luận qua ông ta. Khi mà ông ta đến đi thì ông ta cũng tìm cách tê và chuyên trí với các vị diện sa môn khác bằng cách là tặng một nhánh cây châm vuông từ một người khác, rồi ông ta đi đến cứu ở một nơi. Và khi mà con giả trong 8 ngày đi cất thịt bề ngang và hỏi những đứa trẻ, đứa trẻ khi đang buồn và niềm tin, cái đối tác đó hỏi nói chuyện gì thì nó mới thuộc lại hết chuyện đó và bảo hãy nhổ những cây đó ra. Nó làm như vậy và lúc đó khi đi đến cái bãi cát của mình cộng những cây, thấy những cây đã được đã bị nhổ thì mới hỏi những đứa trẻ, những người xung quanh họ ai là, thì họ nói rằng do đệ tử của Phật tức là tôn giả trong vô tả chưa làm như vậy. Và lúc đó ngài trên vô tả này bảo như vậy xong, ngày dặn rằng hãy có ai đến muốn gặp ta thì chỉ về khi ta có nát. Cho nên dù chỉ tất cả rắc đã đi đến nhưng con cũng tranh luận với đạo thì thất bại. Vẫn ta nghĩ rằng là mình phải xuất gia để mà học môn tranh luận về qua bán sắp phan qua bán sắp thấp, tức là cái môn học tranh luận. Và quý vị sau một thời gian nghĩ rằng mình đã học được rồi cho nên đã trở về với ngoại đạo, rồi một hôm cùng với đại chúng tụi con đi đến nghĩ rằng hôm nay ta sẽ tranh luận với Sa môn Gotama. Và vì cái duyên gác cửa biết được như vậy nên khóa miệng làm chúng ta như là cái người tâm nghĩ. Khi mà đi vào thì chúng ta chỉ ngồi đó mà nghe Đức Phật thầy thuyết thôi. Và Đức Thế Tôn này đã biết cái tấm tình của chúng ta cũng như cái mục đích mà chúng ta đi đến. Ngài đã thuyết sự về cái này duy sự của bệnh tinh ở trong chú giải không phải đề cập đến là chúng ta đã nghe từ từ giác tẩm từ từ những nhận đã nói đến tư duy khởi
thì sau khi mà chúng ta biết được nguyên lý khởi đó rồi thì mình biết hôm nay là chúng ta hãy nghe ý nghĩa của các cái bài kệ, 11 bài kệ và những cái câu bài viết trong bài học này hoặc bài viết ngày hôm nay. Trong 11 bài kệ đó thì chúng tôi viết hôm nay 4 bài kệ, ngày khác thì chúng tôi viết 4 bài kệ và ngày cuối cùng thì chúng tôi viết 3 bài kệ để chúng hoàn tất bài viết này. Nếu mà viết một lần hai lần vậy thì tới giờ cũng nghĩ như cũng cái nghĩa cũng liên liên với nhau và cũng không phải là một vấn đề để chúng ta nói nhiều. Chúng ta chỉ cần nói qua một lần một bài kệ là chúng ta hiểu rồi. Ở trong một bài kệ lần thi của bài kinh này, bài kệ thứ nhất 84, Đức Phật thuyết rằng ở đây chính thanh tịnh họ thuyết giảng như vậy, họ nói trong pháp khác không có sự thanh tịnh, họ nói chỗ ý chỉ ở đây là thanh tịnh, họ rộng rãi an trú trong sự thật của mình. Ở trong bài kệ thứ nhất này, nếu chúng ta đọc pháp qua chúng ta không hiểu trong đó muốn nói cái gì. Ở dưới này cần phải được giải thích. Có đại từ họ nói ở đây là ngôi chúng ta thứ gì là chỉ cho những sa môn và la môn có tạp chí họ nói rằng chỉ có ở đây mới thanh tịnh, tức là chỉ có cái chi tiết mà gọi là thanh tịnh, còn muốn những pháp khác thì không có, không có thanh tịnh. Họ tuyên bố như vậy. Ở thời Phật hướng thiện, cái sự kiện mà các vị duy sĩ ngoại đạo đi chỗ này chỗ kia để tranh luận, cái chuyện đó xảy ra thường xuyên luôn. Bây giờ họ xem họ như là những nhà triết học có cái tư tưởng phong phú, nên họ cho rằng cái gì họ cũng có thể lý giải được. Và đã vậy họ còn lại có cái tính đối kỵ với người khác, cho nên lúc nào họ cũng tuyên bố chỉ có cái triết lý này mới là thanh tịnh, còn những cái triết lý khác thì không thanh tịnh. Họ cũng như trong bài kinh khi mà cái câu là thiết thì bài kinh Kalamasutta ở tại Kesavata thì các cư sĩ ở Kesavata các thiền chúng đó họ đi đến Đức Phật và họ nói rằng là Đức Thế Tôn, những vị Sa môn và Đa môn thường đến địa phương của chúng con, rồi ai cũng nói rằng chỉ có chúng tôi là đúng, những người khác là sai. Như vậy thì chúng con biết tin vào đâu? Nay cũng không có sự nghi ngờ. Thì Đức Phật Ngài đã thuyết cho các chúng chúng Sức Qua La nghe. Các ngươi nghi ngờ phải phân vân và phản. Rồi Đức Thế Tôn Ngài dạy cho cách để tự mình biết được pháp nào là tốt, pháp nào là xấu. Thì như vậy cái chuyện đó nhắc lại để cho chúng ta thấy rằng là đối với các vị Sa môn và La môn, rồi bây giờ là họ thích cái luật tích. Trong cái bài học đầu tiên, cái bài dạy đầu tiên, thì Đức Phật này nói lên cái thái độ tranh luận của họ ở cái thời điểm bây giờ, trong bối cảnh xã hội Ấn Độ bây giờ, luôn luôn họ đi đến chỗ này chỗ kia và lúc nào họ cũng nói rằng chỉ có họ mới thanh tịnh, còn những người khác là không thanh tịnh. Và trong cái câu nói là họ nói chỗ vị trí ở đây là thanh tịnh, ở đồng rãi ăn thú trong sự thật của mình, thì ở đây chúng thì trong những câu này đó, thì nó cũng tương tự như những câu trên, nhưng mà ở đây chúng ta phải hiểu là cái chỗ mà họ rộng rãi ăn thú sự thật đó thì cái chữ của mình cô chú, cô chú, chữ cô chú như chúng ta lập ở trong cái chữ cô chú chân á, tức là kẻ phạm phu, kẻ phạm phu. Và cái chữ bất chia cá, bất chia cá sách cá ở đây đó, tức là bất chia cá sách chia chú. Để trong cũng dễ nói rằng là chỉ vô thu ở đây đó là chỉ cho những người Samana Brahmana, là những vị Samana Brahmana Phạm Phu. Những vị Samana Brahmana Phạm Phu họ chắc thì cái quan điểm, họ chắc thì cái quan điểm gọi là sắc tô lô cô vân vân, tức là họ chắc hay những cái quan điểm là thế giới là thường còn, thế giới là không thường còn. Họ nói những gì, họ đạt được những cái điều mà nói là không như vậy. Họ thường hay đạt được những điều không như vậy. Nhưng mà ở đây thì dịch là họ rộng rãi an trú thì chúng ta hơi khó hiểu chút xíu. Tức là những hạng phàm phu, những hạng phàm phu họ có cái chuyện như thiên tắc, tức là họ họ chấp theo cái quan điểm riêng của họ, những đức tha, những đức tha là họ có cái sự chấp thủ theo cái chứ không phải còn cái an trú cái chỗ này. Nếu không có số giải thì chúng ta đọc qua chúng ta chắc lướt qua thì chúng ta không có hiểu được cái chỗ này. Thì đó là ý của bài kệ thứ nhất. Còn trong bài kệ thứ hai là những ai muốn tranh luận sau khi vào hội chúng, họ không kích lẫn nhau, họ ngồi nhau là ngu, họ đi đến chỗ người khác và khởi lên tranh luận, họ muốn được tán thán, họ tự cho là thị xảo, họ tự cho là thị xảo. Thì đó là cái thái độ bé phạm phu tức là những vị sa môn và la môn phạm phu á, khi mà họ có cái đời sống xuất gia thì phần lớn là họ không có bị đến cái phận sự xuất gia là phải rèn luyện tâm tánh, hay là họ hay trú trong cái pháp nào, một phần lớn vào cái thời đó là họ muốn một cái lực, họ học được triết lý nào thì họ hay đi tìm đến các cái hội chứng để họ công kích lẫn nhau, và kẻ này gọi những người khác là ngu, rồi kẻ kia gọi những người nọ là ngu, họ cứ tranh luận với nhau với những ý kiến nghĩ như thế. Và trong cái diễn biến cuộc tranh luận vô bổ như vậy đó, thì những cuộc tranh luận vô bổ như vậy đều có cái mục đích của họ là họ muốn được người khác tán thán, muốn được người khác tán thán. Tán thán họ là một trí tuệ điện tài của đức, thì đó là thái độ kẻ phạm phu. Và khi mà họ tranh luận, họ bắt bẻ người khác được rồi, thì họ luôn luôn họ nói rằng họ là những nhà thiện xảo, thiện xảo ngôn ngữ hay là thiện xảo trong vấn đề lý luận. Thì cái thái độ đó là cái thái độ mà của những hạng hút thuốc samana brahmana, tức là những sa môn và la môn phạm phu. Và thú vị, khi mà qua những cái bài kể này, lúc đầu thì chúng ta chỉ nên hiểu rằng là lúc Phật này nói là chỉ nói lên cái thái độ của những vị sa môn và la môn phạm phu, họ tranh luận với nhau bằng những binh khí nhuệ lưỡi, họ công kích lẫn nhau như vậy thôi. Cái điều đó không có gì để cho chúng ta phải học hỏi hay là không cần giải thích nhiều, không cần biết được nhiều ở đây. Vì thế cho nên khi mà chúng ta chọn giả thuyết và muốn bài kệ là lý do đó, khi mà học qua những cái bài kệ đó thì chúng ta cảm thấy rằng là có những bài kệ chỉ nói chuyện sơ lược là quý vị hiểu rồi. Chúng tôi chỉ trọng cái phần tâm ở chỗ những cái bài kệ nào mà Đức Phật này khuyến cáo cho cái việc tu tập. Ở trong cái bài kệ thứ ba thì chúng ta cũng nên xem cái bài kệ thứ ba này: tham mê thích tranh luận ở giữa các hội chúng, ước muốn được tán thán. Họ sợ hãi thất bại, khi bị đánh thất bại họ trở thành rụng trí, bị chê họ nổi giận, kẻ tìm lỗi người khác. Thì ở trong trường hợp này thì chúng ta thấy rõ ràng là ở đây nhiều người đứng trước tôn bè đã nói lên như vậy, thật đúng với cái tâm trạng của những kẻ tranh luận thời bây giờ. Họ ham mê cái tranh luận ở những các hội chúng. Và có hai điều là những người đó họ luôn luôn muốn được cùng chúng tán thán họ, và họ rất sợ những cái cuộc tranh luận đó mà họ là cái người thất bại, họ sợ lắm thưa quý vị. Nhưng mà đã biết sợ như vậy nhưng mà họ vẫn tánh nào tập đó, họ thích tranh luận dần dần các bài dạy khác á, về sau này chúng ta sẽ thấy cái thái độ của Đức Phật đối với họ như thế nào, đối với cái việc mà cái lượng như thế nào. Ngài đã dạy rất thực hiện. Và các vị chư thiên, cái vị chư thiên mà gác cửa cũng cổng chùa chưa tối hát, vị chư thiên vì thường xuyên hậu cận Đức Phật và chư vị thanh tâm la hán của Ngài, cho nên vị chư thiên có biết rõ là ở đây nếu mà để cái ông này mà ông các tu la này mà ông đi vào Đức Phật ông vươn qua ông nói chuyện ông tranh luận như vậy là sẽ là mất nhiều thời gian và vô ích, cho nên vị chư thiên có mấy vị đặc quyền khóa miệng ta lại rồi vô khắc phần thân ác khóa miệng ta lại làm cho ta như là vô vô ý giác, như là cái người câm vậy. Chúng ta vô ta chỉ im lặng ngồi nghe cái Phật thầy thuyết pháp thôi, là thuyết hơn bằng kinh này. Chắc có lẽ là lúc còn ta ngồi nghe nói không được, ta cũng chút tối lắm. Nhưng mà có điều là để cho Đức Thế Tôn này trị bệnh của ông ta được. Chứ còn nếu để ta nói ta dùng dễ thì không thể nào mà ngày trị cái bệnh của ta. Và ở đây đối với những người thích tranh luận đó thì họ muốn được một chút tán thán và họ rất là sợ. Cái sự thất bại hãy mọi người mà muốn được tán thán và sợ sẽ thất bại thì khi mà họ bị đánh bại thì họ trở thành dũng trí, tức là họ bố đối, họ chán nản. Nhưng mà không phải là họ chán nản để mà từ bỏ cái thái độ thích tinh được đó, mà họ chán nản để rồi khi bị chê họ nổi giận và tìm mỗi người khác trả đũa, họ trả đũa bằng cách là đi tìm lỗi của khác. Cho nên cái cuộc tranh luận nào cũng vậy, nó sẽ đưa đến một cái hậu quả nó không đẹp gì, đưa đến hậu quả không đẹp. Ở đây chúng ta nghe qua cái bài kệ đó thì chúng ta mới nhận ra một điều: nếu như một người tu tập thì chúng ta có nên thức tinh không? Chính vì cái chỗ này bài kinh Tathura, bài kinh này chúng ta cần phải đọc và chúng ta học hiểu cho rõ thì chúng ta sẽ thấy cái thái độ của Đức Phật đối với các cuộc tranh luận của ngoài đạo. Ở trong cái bài kệ thứ tư với quý vị, bài kệ thứ tư của bài kinh này, khi các nhà thẩm sát, các nhà thẩm sát ở đây đó là để chỉ cho những vị mà họ có trí tuệ, họ suy xét những bậc trí tuệ, họ suy xét gọi là các nhà thẩm sát. Khi các nhà thẩm sát phê bình các câu hỏi tuyên bố cuộc tranh luận thì trong cái cuộc tranh luận nào cũng có trọng tài, sẽ có một người trọng tài, một người đó là người trí, họ sẽ suy xét các cái câu hỏi của người bên này và các câu trả lời của người bên kia hoặc là ngược lại. họ sẽ suy xét những cái câu hỏi của người bên kia nó có giá trị hay không, và những cái câu hỏi ở phía bên, những câu trả lời ở phía bên này nó có tính thuyết phục hay không và nó có đúng lý hợp lý hay không. Thì luôn luôn cái nhà cũng có những nhà phê bình cái cuộc tranh luận họ khách quan và tồn tại. Khi mà họ tuyên bố cuộc tranh luận thì đối với những người, những kẻ mà nói những lời hạ liệt là thấp kém trong cái cuộc tranh luận, nếu mà họ đi đến cái chỗ thất bại thì họ đau khóc và sầu não, họ rên rỉ than vãn rằng nó sẽ đánh bại ta, cái sự đau khổ với thua gì. Thì ở đây nhé, ở trong cái thái độ của một người đệ tử Phật, chúng ta cần phải biết rằng Đức Phật này dạy chúng ta rất nhiều điều để cho chúng ta giải quyết cái cuộc tranh luận. Thì qua bốn bài kệ đó thưa quý vị, thì chỉ mới nói đến hai cái bài gọi kệ đầu á, thì Đức Phật đã nói đến cái thái độ của những kẻ mà thích tranh luận, những kẻ phàm phu họ ưa thích tranh luận. Rồi hai cái bài kệ chính tiết là ngày nói lên cái hậu quả của cái người thích tranh luận tháo tán. Không còn nhiều thời gian, do đó chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày thêm một hoặc hai bài kệ nữa. Hay có cái bài kệ thứ năm, giữa các vị sa môn các tranh luận khởi lên. Trong các tranh luận này có chiến thắng chiến bại, do thấy rõ như vậy không vui thích tranh luận, dẫu có được tán thán cũng không lợi gì. Bài kệ này chính là cái bài kệ mà chúng ta cần phải học thuộc lòng, cần phải học thuộc lòng bài kệ này. Quả thật chứ phải thua gì, bao giờ cũng thế, trong một cuộc tranh luận thì tất sẽ có cái người chiến thắng và cái người thất bại, cái người chiến bại. Mà hãy chiến thắng người tranh luận thắng người ta, mà chiến thắng thì sẽ kiêu ngạo, và mà thất bại thì phải chịu khổ đau. Đằng nào mình cũng rơi vào cái tình trạng sống, bởi vì khi mà mình chiến thắng mình sinh ra cái sự kiêu ngạo, sự khiến cho thiên hạ họ ghét, và tạo nên cái cuộc thù oán. Còn hãy khi mình thua thì mình chịu cái sự khổ đau. Để trong các cuộc tranh luận nào nó cũng có hai cái mặt tiêu cực đó, tức là có chiến thắng có chiến bại. Giờ thấy rõ như vậy không vui thích tranh luận, trở đây thú vị. Chúng ta cũng nên nhớ một điều mà Đức Thế Tôn đã dạy ở trong kinh Pháp Cú Phẩm Song Đấu. Khi mà hai nhóm tỳ khưu, một nhóm theo phe của các vị tỳ khưu luật sư, còn nhóm của theo phe của các vị tỳ khưu pháp sư. Hai nhóm tỳ khưu này có cái sự tranh luận cãi vã với nhau, đi đến sự chia rẽ, là cái tâm chia rẽ. Và Đức Thế Tôn ngài đã khuyên nhau họ nhưng mà họ vẫn không chịu nghe. Thì mùa hạ năm ấy Đức Thế Tôn ngài công báo cho thị giả biết, công báo cho chuyện các vị tỳ kheo biết, tự là đi hồi rừng Pali và đi lên Nhật Bản. Anh tôi biết là hậu đó trong mùa ăn tôi biết hai này ngài như là một vị là chúa của loài người, trong khi đó thì có một con vôi, nó là vôi chúa, chúa của bầy vôi, vì nó cũng phiền, tận gặp phiền phái của bầy đàn, mặc dù nó là vôi chúa nhưng mà hãy đi đến đâu thì những con, những cây non hay là những cái chồi non lá non đều bị những con vôi khác ăn sạch cả. Rồi chúng lại chen lấn với nhau hay là cọ sát thân, tạo nên cái cảnh hỗn độn màu màu, thì vô số chán bỏ đi, thì nó gặp được Đức Phật và nó ở lại đó, nó phục vụ cho Đức Phật, hầu hạ Đức Phật. Một con vị chúa ở trong khu rừng đó nó cũng chán nản bầy đàn cho nên nó bỏ đi. Và như vậy là chúa của loài người, chúa của loài voi và chúa của loài vịt, ba cái nhân vật này cùng sống với nhau trong cái hàng diễn ly, vì chán nản cái hồn chúng thích tranh luận gây hấn. Và thế thì đôi khi người ta hại các vị tỳ khưu cảm thấy hối hận, mới giờ đến tôn giả Ananda đang đi vào rừng Pali Lê Bát để tâm hối với Đức Phật và xin thỉnh ngài về phục mình, hãy về cho thi. Thì lúc bây giờ các vị tỳ khưu ở phục mình, các vị đó cũng kéo nhau đi về cho thi để tránh lễ và tâm hối Đức Phật. Ở trong cái bộ pháp thoại đó, Đức Thế Tôn này thuyết một cái bài kệ to tướng. Những người không hiểu biết chúng ta đây vì việc ai hiểu được chỗ ấy tranh luận vấn đề. Nếu mà chúng ta thấy rõ thì nguy hại, cái cuộc sống của chúng ta cũng đang bị sự già, sự bệnh tật chi phối và dần dần chúng ta đang tiến đến chỗ chết. Chúng ta đây bị diệt là phải hiểu được cái ý nghĩa này, tức là bị diệt do, bị hoại diệt bởi do khi già bệnh chết. Còn thêm một ý nghĩa nữa, nó liên quan đến cái bài kệ trong bài kệ này. Là khi mà chia xét thấy rằng trong cái cuộc tranh luận, để mà mình lý luận đề hại đầu khổ người khác để giành cái quyền thắng, để sinh ra cái quá, như vậy mình sống cũng yên. Còn nếu mình đi đến tranh luận mà để cho người khác họ lớn trước, họ lý luận hơn mình, thì như vậy mình thất bại, mình cũng chịu sự khổ đau, mình cũng bị khổ đau. Như vậy thì cái việc thắng bại đó, nó là cái dẫu có được các tháng cũng không lợi gì, Nếu không như vậy, khi mà mình trong cái vụ tranh luận, mình cố nói nội dung bổ nhanh một miếng, nói nhiều để mà lấn áp đối phương và giành được chiến thắng, thử hỏi khi mà mình thắng rồi, người ta khen ngợi mình sẽ được cái gì? Chỉ bao nhiêu đó thôi là chúng ta cũng đủ thấy rằng là cái cuộc tranh luận nó không có gì đáng để vui tất cả. Và chúng ta nên học theo cách của Phật. Thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh luận với thế gian. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là những lúc mà các vị sa môn hay là các vị ngoại đạo mà đi đến là tranh luận với Phật, thì Đức Phật này đã trả lời và ngài hỏi họ những cái câu hỏi chỉ cho dần dần họ bị bí rối, họ không thể trả lời Đức Phật được, và họ cảm thấy tiếp tục Đức Phật và họ xin quy y hoặc là họ xin xuất gia của Đức Phật. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là như vậy Đức Thế Tôn vẫn có sự tranh luận không nói chung, ngài không có tiền tranh luận với ai. Các vị sa môn và la môn thế gian họ đi tìm ngài để tranh luận với Đức Phật, không tranh luận với ai. Nhưng mà hễ một khi mà có những kẻ đi đến và mở ra một cái cuộc tranh luận với ngài, thì lúc đó Đức Thế Tôn này cũng không có sợ hãi, bởi vì đã có người về cái trí tuệ của những kẻ sa môn và la môn và phu, nó chỉ ở trong một cái phạm vi nhỏ hẹp mà thôi, làm sao có thể so sánh được nhất thiết chủng trí của Phật Thích Ca Mâu Ni, làm sao có thể so sánh được. Nhưng mà cái Thích Tôn này chỉ vì lợi ích cho người đó. Nếu mà ngày đi nặng ngày không nói gì cả, chỉ có chờ những kẻ này họ được gì họ vinh quang, và thậm chí có thể là họ nói với họ vui chúng là họ đã thắng được Sa Môn Gotama trong trận tranh luận này, thì như vậy càng khiến cho họ mang thêm một cái ác nghiệp tùy khẩu, hoặc là sẽ làm cho những người đệ tử của ngài mất niềm tin. Cho nên vì để duy trì niềm tin của những người đã có niềm tin và đem lại niềm tin cho những người chưa từng có niềm tin, giúp cho họ có sự tiến hóa trong pháp lực này, nên Đức Thế Tôn lúc đó ngài đã trả lời những cái câu hỏi và ngài hỏi lại những cái câu cho người kia trả lời. Thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài không muốn tranh luận với người khác, bởi vì ngài không muốn để làm cho người khác khi mà họ bị thất bại, họ chịu nhiều cái sự khổ đau, vì cái lòng bi mẫn, cho nên ngài không muốn gì. Nhưng mà để chữa những cái căn bệnh của họ, cái bệnh lý được, nên Đức Thế Tôn ngài đã sẵn sàng và dạy cho họ những cái bài học. Thì ở đây muốn gì? Các cái cuộc tranh luận bao giờ cũng đưa đến sự khổ như vậy. Có thắng thì có bại, cho nên chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta tranh luận với người khác. Và khi mà một người tu tập thì chúng ta cần phải nhớ rằng là cái thời gian thì chúng ta không còn có lâu nữa, mặc dù cái thời gian nó đi chậm nhưng mà nó đi đều đều như vậy. Cuối cùng thì chúng ta dần đi đến cái chỗ chết, già rồi thì chết.
Cho nên khi mà chúng ta suy xét cái chỗ đó thì chúng ta sẽ cảm thấy nhao ngán cái việc mà tranh luận, không còn đủ thời gian để chúng ta tranh luận đâu. Trong một câu chuyện ngụ ngôn có nói đến cái chuyện mà một người té hố, họ té xuống hố sâu, họ nhìn thấy cái sợi sợi dây dây leo nó đang bám trên một thân cây và nó hỏng xuống dưới hố. Thì người này vớ lấy cái sợi dây leo đó và đu mình để leo lên trên bờ. Bất chợt người này nhìn lên thấy trên đầu, trên tận cùng của cái sợi dây dây leo có một bộ, có hai cái chuột, một con trắng con đen. Hai con chuột nó đang ra sức để nó gặp nhau cái sợi dây. Thì lúc bây giờ cái người ở dưới hố ông nghĩ rằng là mình sẽ không kịp thời gian để mà mình lên trên bờ an toàn nếu như mình không cố gắng, bởi vì hai con chuột không đang gặp nhau. Cho nên người này ra tiếp trèo đu sợi dây đó và lên bờ an toàn. Cũng vậy, hai cái con chuột chuột trắng đen chúng ta ví dụ như là sự già và sự chết, nó đang chi phối. Thì bây giờ cái chuyện mà chúng ta cần phải làm và giám sát phải làm là sao mà chúng ta tu tập để chúng ta vượt thoát được khỏi cái điểm hố, cái hố luân hồi. Chứ mình không có thời gian đâu để mà chúng ta ngồi lại và chúng ta tranh luận tranh cãi với nhau nó vô sức thôi. Bởi vì khi mình tranh luận như vậy, cho dù mình được người khác có khen ngợi có tán thán, nó cũng không có lỡ gì cho mình cả. Nó chỉ làm cho mình mất cái thời gian và tạo cho giữa hai bên có cái sự gây gổ với nhau và chính bản thân của họ không đạt được cái kỷ yên vui nào dù cho họ có chiến thắng, còn nó chi được cái sự thất bại, anh thất bại thì đau khổ lắm chứ. Cho nên một người không tập đó, và chúng ta hạn chế làm sao chúng ta bớt nói lại một chút. Và nhất là cái sự tranh luận, cái sự tranh cãi, sự đấu lý, thì cái điều đó chúng ta càng hạn chế hơn. Có như vậy thì chúng ta mới đạt được cái sự an vui, có như vậy thì chúng ta mới có thể tiến bộ trong giáo pháp và chúng ta không còn bỏ phí cái thời gian vô ích. Có lẽ là chúng tôi chỉ thiếu thêm một bài kệ này nữa thôi, là bài kệ 88. Như vậy thì hôm nay bài kinh này chúng ta đã thiếu khoảng 5 bài kệ. Chúng ta còn lại 11 bài kệ, 11 bài kệ mà chúng ta đã xuất tâm như vậy thì chúng ta còn 6 bài kệ. Thì tuần sau có thể xuyên 3 bài kệ, thì tuần sau nữa sẽ xuyên 3 bài kệ. Thì trước đây chúng tôi xin được kết thúc với bài giảng Thao Trang và ước mong rằng ý nghĩa của bài kinh những bài kệ đã được giảng nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự nhẹ nhàng thanh thoát. Chúng ta bỏ đi những cái nguồn tranh luận vô bổ, chúng ta không thích tranh luận không có nghĩa là kiến thức của chúng ta kém cỏi, mà chúng ta không thích sự tranh luận đó chẳng qua là vì chúng ta nghe theo lời của Đức Phật, chúng ta thấy dầu cho còn thắng hay còn thua thì lần nào cũng chịu khổ cả, cho nên chúng ta cố gắng tu tập đi. Bây giờ tôi xin được tôi kết thúc và xin mời xin lãnh từ đại đức Cảnh Quang Hiển à điều hợp cho cái phần thảo luận ngày hôm nay là muốn thay vậy.
Chúng con kính lễ sư trụ, kính lễ thầy cô giáo sư, kính lễ sư cô đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Bây giờ chúng ta sau bài giảng của thầy cô giáo sư xin bước vào phần thảo luận. Phần buổi thảo luận hôm nay chúng ta có thỉnh tọa tới quý về mất chữ từ 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 mình ngồi trong rừng thôi. Pháp đang sự đó từng định học một phi đồng vô học vô chưa nếu quý vị thấy có thì sự nghĩ gì có hiện tại đó thì quyền thì đâu có nghe được không, nếu được tỉnh thì đó có nghĩ trả lời cho cô thảo luận được gì chưa. Thì tôi tự nhiên có nhiều khi người ta cảm thấy rất là mâu thuẫn khi mà một mặt thì chúng ta khuyến khích cái sự đàm luận, sự đàm luận mang đến những cái khai thông để và nó là phong phú cái sự suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà rồi có nhiều khi chúng ta được khuyên là bớt đi những cái hiểu, những cái hiểu mà người ta thấy thường đặt nặng về những lý sự thôi. Thì ví dụ như đối với những người sa di, những người học trò đối với chùa, thì tự động tự nhiên có khuyên họ nên đặt nặng về vấn đề lý luận, thảo luận, hay là tự động tự nhiên khuyên họ là nên tránh. Xin thỉnh thưa luật sư.
Nam mô Thầy Giác, Nam mô Tâm Mai, Nam mô Thầy Giác, Giác Giác Thư là chính nhà đó không ạ? Dạ, cảm ơn Thầy Thị, cảm ơn Thầy Lục Hùng Đại Chính. Tôi kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến Thầy Chính Tăng. Tôi kính lễ đến Sư Trưởng, đến Sư Phụ Đức Siêu, Thầy Phật Giác Đảng, Thầy Đức Thân Hành, và Thầy Bộ Pháp Đăng hiện đang ở trong đất nước của Đại Đức Pháp Hạ Pháp Hành. Bây giờ cái mặt như này, chúng ta có thể nói rằng là ở trong cái sự tu học mà đặc biệt tức là cái dầu cho người mới hay là người cũ gì cũng vậy, và thật khi cái sự đàm luận, khi cái sự thảo luận, khi cái sự vấn hỏi mà nếu như nó mang tính tức là bằng một cái thiện tâm, bằng một cái thiện sự, nó bằng một cái sự cầu học cầu hỏi, thì đây là một vấn đề nó mang tính tích cực và tốt đẹp. Còn nếu như mà chúng ta xem những cái việc mà ngồi lại để nói chuyện hay ngồi lại để mà tâm tình mà nó không mang tính ý nghĩa của đạo thì hầu như tất cả những cái điều đó nó trở thành lý luận. Và một cái điều nó tai hại hơn nữa là nếu như những cái sự tranh luận đó, những cái sự đàm luận đó nếu như không khéo mà có một cái khẩu hòa, không khéo mà có một cái sự cẩn trọng thì nó đẩy đưa đến một cái sự đấu khẩu mà ngay cả các khẩu và đối với sự tranh cãi không cần thiết. Cái gì đó thì như chúng ta thấy trong một kinh đại bát niết bàn Đức Phật đề lại đối với tất cả khi chúng ta có một cái sự thực sự tu tập thì phải nên nhớ là phù hợp trong cái niệm đoàn kết cũng như là giải tán trong cái niệm đoàn kết xuyên qua cái thân khẩu và ý. Ở đây đầu hậu thì chúng ta phải có một cái sự kiểm soát rất là lớn. Thì đối với những người mà mới vào tu thì quả thật đây là một điều mà chúng ta nên cần, là có một sự lắng nghe, cần một công sự tích cực học tập, hơn là chúng ta có những cái sự lý luận hay có những sự tranh cãi mà nó không cần thiết. Bởi vì cái thứ nhất là cái gì cũng vậy, nó mơ dần nó tắm đắp từ từ thì nó mới hiểu biết. Còn nếu như sự thật ra mới vào phòng tu, có sự thắc mắc cũng là điều đúng. Nếu chúng ta là một người có trách nhiệm duy trì, có trách nhiệm là người thầy, thì chúng ta cũng cần phải hiểu. Chúng ta cũng cần hiểu tâm lý này. Đó chính là chúng ta phải hiểu biết được cái sự mến tu, cái sự hiếu học của cái vị tân sư, cái của cái người mới vào đạo. Thì từ chỗ đó chúng ta chia sẻ với họ. Có đôi khi họ rất hỏi ngang và thích đàm luận để họ học sự tích cực hơn. Hay là những người do không có nhiều cái điều kiện và cái thời gian họ muốn tu, họ muốn có cái sự đàm luận, muốn có cái sự thảo luận nó tắt hơn, nó ngắn hơn để họ có thể học hiểu được cái một phần cơ sở giáo lý. Thế đây đòi hỏi cái người thầy, cái người tiếp dẫn và có một sự khéo léo, và có một cái sự bình tâm và từ từ hướng dẫn họ, thì ở đó nó mang tính tốt đẹp. Thì còn thường thì chúng ta thấy nếu như mà chúng ta trong cái sự đàm luận không, trong cái sự đàm luận nếu mà không kém, thì từ thường chúng ta nhớ chúng ta đưa cái ngã, đưa cái chấp ra, hay đưa cái hiểu biết, hay hoặc là ngay cả chúng ta xem thường cái lời nói của người ta, hay hoặc là chúng ta coi cái điều đó nhiều khi có những lúc có những cái người ta hỏi đôi khi do gì quên hay là do gì không có chú ý, thì là một người nghe, dầu cho là sư huynh hay là thầy hay là người đi trước, chúng ta cũng phải có sự đón nhận. Chúng ta hãy khoan là la nói hay chê đấy, tại sao cái điều này đơn giản như vậy mà không biết. Thì khi chúng ta hay có một cái nói cái điều đó, thì khi chúng ta trong cái chuyện nó rất là đơn giản mà tại sao không hiểu, thì đó chúng ta cũng không biết là cái duyên cái phước của mọi người cũng khác nhau. Có nhiều người quên ngay chỗ đó, chắc là họ không biết, nhưng bây giờ họ quên đầu để nhắc lại cho họ. Thì đây tức là đối với cái người thầy hay là cái người sư huynh hay cái người tiếp dẫn, thật sự là người chia sẻ, chúng ta không thể nói là người ta không biết. Bây giờ không biết thì người ta mới hỏi, người ta mới luận, người ta mới đào, người ta mới cái bạch, người ta mới thưa. Thì nếu chúng ta có cái từ tâm, chúng ta có một cái hiểu biết, thì sự thực ra thì mọi điều nó đưa đến một cái sự an lạc tốt đẹp. Còn chuyện này quá đơn giản mà tại sao khi không hiểu, thì cái điều này cũng rất là tội nghiệp. Cái điều này thì chính các bậc thần đoạn chúng con cũng đã bị cái trường hợp chuyển khởi cho cái này. Thì chuyện này nó quá đơn giản mà tại sao sư không biết, sư không biết sao hỏi sư. Thì mẹ thì trả lời cho con, cái gì con không biết, con mới hỏi sư. Thế nói vậy, có những cái lời hỏi của con cũng vô ích. Thì mình vẫn nghĩ, hãy xin cái đó mà không hiểu. Nhưng khi bây giờ suy nghĩ, ông nói đúng, ông quên hay là ông không hiểu, không nhớ, thì ông hỏi mình cái trách nhiệm mình phải trả lời. Thì mình là người hướng dẫn, trách nhiệm mình phải trả lời. Còn nếu ông không biết điều đó, mà kinh văn, kinh pháp thì cũng vậy, thì do cái trí văn thì do được nghe, nhưng phải do được học nhiều lần, rồi nó phát sanh được, chứ không phải là tự động mà nghe xong mà cứ như là cái số cái duyên mà ta nghe một kiểu hai ba một kiểu mười, chứ còn nhiều có nhiều người nghe bài không nhớ không kiểu thì cũng được. Chúng ta cũng phải được là cũng phải cảm thông hiểu thương. Như vậy thì cái sự đàm luận nó không đưa đến một cái lý luận, hay không đưa đến một cái sự tranh cãi, đưa đến một cái sự đau khổ phiền phức với nhau. Thì thường mà mình làm như vậy rồi thì những người đệ tử của mình, nó sẽ khai những người thân của mình chứ sao không tiến hóa được. Bởi vì họ rất là ngại hỏi chúng ta. Khi hỏi chúng ta thì chúng ta cho là cái điều đó nó quá đơn giản. Đơn giản với mình nhưng mà lại khó với người khác. Khi các một vị pháp sư lên ngồi tòa thuyết pháp, thì tại vì em mà có khả năng mà nói được một tiếng, hai tiếng đồng hồ, mà nói một cách liên tục, nói một cách liền mạch, thì chúng ta đại chúng thì chúng ta thấy rằng mô Phật cũng là cha cũ rồi. Đừng có nói gì tầm bậy tầm bạ, nói gì không đúng thì chúng ta thấy. Như vậy thì cũng rất là kinh văn. Còn những người lên nó dẫu thì dẫu cho hay, nhưng lên nói không được cái gì sao. Cái gì cần nói không nói. Mình bị nó hiểu biết rất là nhiều. Nó hiểu biết rất là lớn. Thì ở đây nó cũng là một điều đó. Thì nói là nhiều khi chúng ta cũng thấy cái gì cũng hay do quen, và cái gì chúng ta bây giờ nhớ, và và nó được cái sự phục lòng thì thầy sẽ có được một cái gì quen và nhớ rõ, và từ đó trở thành tiến hóa. Và cũng vậy ở trong cái sự tu học mà có cái sự trao đổi với nhau thì nó rất là tốt đẹp. Chứ ngồi là với nhau nếu như không khéo thì từng bàn những quyết định, bàn những cái hí lệnh hay bàn những cái điều mà nó không đúng vào cái ý nghĩa của Phật pháp thì cái điều này thật là tiếc và thật là uổng. Khi chúng ta làm người tu có những thời gian, có những cái điều kiện để chúng ta có thể hiểu, chúng ta có thể biết, chúng ta có thể làm được tốt hơn. Tại sao chúng ta không làm thì đây cũng là một cái điều mà cái trách nhiệm và cũng như là cái sự quyết tâm của cái người tu hay là cái người thầy, những cái người đệ tử cũng phải biết. Chúng ta nhớ thì chúng ta cố gắng chúng ta hỏi, nó mang tính Phật pháp. Để nhiều khi những người thầy hay những người thân cũng phải diễn thị xung quanh của mình, nhiều khi không có thời gian hay không có những cái điều kiện mà chúng ta hỏi thật sự là những lý học của nó, cái câu hỏi đó cái nhằm để hỗ trợ trong kiến thức hiểu biết Phật pháp hay là cái kiến thức công cộng. Thì đây là một điều mà chúng ta phải có một cái sự chuẩn bị trước để tạo một cái phiền phức, để tạo cái áp lực, để tạo một sự bực bội cho chính vì đó, để chúng ta sẽ đưa đến một cái cuộc thảo luận hay cuộc đàm luận hay cuộc hội thoại với nhau, nó đưa lại cái sự an lạc cho cả hai. Cái chính là một người trả lời để những sư huynh sư đệ hay thầy của mình, hay là những cái người tu tập, nó trở thành một cái điều cần thiết. Và đây cũng là một điều mà nếu như chúng ta là một cái người tu tập xuống cái cần thiết và có một cái sự quan tâm như vậy, thì trong một cái ngày cơ hội thì chúng ta có điều được phải như vậy. Nếu có điều gì cũng có tốt dịch cũng sẽ với ngay. Và cũng hôm nay nhân cái ngày sinh nhật của sư trưởng, cũng những dân phật có thể đến cho sư trưởng, mong sư trưởng sớm lành bệnh và sư trưởng cho mãi mãi là cái sự nghi ngờ, cái sự nuôi dưỡng cho chúng con trên bức tường tu học và công chúng những lễ sư trưởng tăng một
sa thú chương trình sư trưởng tuyệt. Khi bậc sư trưởng sư trưởng tự nguyện vừa nhắc về đại chúng là hôm nay là ngày sinh nhật của sư trưởng, chúng con xin được thay lời của chúng tôi thầy sư và tất cả chư vị giảng sư cũng như là chư tăng quý phật tử ở trong rừng xin kính chúc sư trưởng một ngày sinh nhật hoan hỷ cát tường và sức khỏe được khang kiệt. Chúng con cũng mong rằng với tình cảm và tất cả chư tăng quý phật tử tác tạo trong việc hoàn pháp, xin mong rằng phương pháp này hỗ trợ sư trưởng được sống lâu an lạc và luôn luôn hoan hỷ thấy rằng những nỗ lực cả đời mình trong việc hoàn pháp được tiếp tục. Để chúng con kính cùng thầy sư trưởng.
Nam mô Bổn Sư Kim Bạch Chư Tăng. Bây giờ là lành mạnh hơn xưa. dạ 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 nó tuy rằng nó chậm nhưng mà thấy nó có mọi chuyện là giảm vô thuốc mua thuốc ngoài và vô chích vô truyền đạo mỗi ngày rồi lại tiêm vật chân cứu thì bây giờ thì chẳng là chưa hẳn là bình thường nhưng mà đi lại thì cũng được nhưng mà hai chân còn yếu mà do nó hay yếu nên là khi đi hay gì được phải có việc dạy thì mới dính nó mới được còn ngoài ra thì chân người nó rất khỏe không có gì hôm ngày mới cân thì 71 kg mà cái da thịt nó rất là săn ngộ lắm da thịt này lý do chỉ thuốc rồi sao rồi chị bệnh lao ăn uống theo bác sĩ hướng dẫn á da thịt săn những hồi còn trai ghẻ gì đó nên chẳng đầy đặn nói luôn để cho chị sang nói chung là chúng ta dặn bạn là bạn nghĩ rằng chắc yên tâm chắc có lẽ sư cậu cũng còn hay sống dài dài đến đổi đó là những lời dạy hôm nay đúng là rằng tháng 10 tôi xài theo cái ngày âm lịch quen mặc dù có coi lại được cái ngày Tây nhưng mà điều cảm tưởng đã quen rồi do đó nên nay vẫn là cái ngày thứ nhất càng đạn của tôi từ xưa đến nay tôi rất còn thấy là tôi thì tính làm đơn giản không có tính làm gì hàng năm tới ngày đã tự động chuyên tăng và tự nhớ đến hồi chơi tôi cũng có tổ chức gì nhưng không ngờ hôm nay đột xuất tình hình mà nó lại ấm cúng lại rất là vui vẻ chưa tăng nhớ Phật tử từ trên vũ đức cũng xuống rồi là sang vị này món này gì kêu món kia và cũng vui thành ra tôi tính là hôm nay chắc là đi xuống ngay chùa Từ Quan nằm nghỉ rồi nên chắc là không có ai nghĩ con cháu trong một tổ ở bánh thì cũng là vui rồi cũng như tháng trước đây vừa ra hạ thì cũng có người dân dân ổ bánh đơn giản nên cái kỳ này được dài ổ cũng khá không ngờ lại như ta nói nhớ hồi kéo đến hồi tăng này đang kia rất là ấm áp nhất là sự chính trí và sự trì hôm nay là ổng lại hậu hỷ nữa chứ rồi cái Phật tử cái giờ có cây từ chính trí cái ổng qua hôm nay chưa chỉ định được chuyện gì cũng bất nhiên nên gửi số tình tài nghe việc luôn lại cũng được thành ra là tính là đơn giản nhưng mà cuối cùng thì nó lại ấm áp nó còn động đạp hơn những cái năm trước nữa đó là để nói lên đằng ngay cho chúng ta giúp đàn bà hỷ về cái gì thành ra nói hôm nay thì sức khỏe cũng tốt tài lộc cũng dồi dào đó là những điều mà quan hệ trong ngày hôm nay là ngày sinh nhật. Nếu mà tới chừng 70 còn sống tới 70 tuổi tên đó tôi qua Thái Lan nhờ chị giúp cảm tổ chức cho sinh nhật để tất thập phố là thì nếu còn sống tới đó đó còn những buổi sinh nhật khác thì nhỏ nhỏ ở chợ là Việt Nam hy vọng là có thể phục hồi được hai cái chân có dịp nào thì đi Thái Lan chơi nhất là năm 70 và đã bắt chị giúp đặng làm sinh nhật cũng như thì đạo từ ngày Hậu Giác ở bên Trung Quốc dưới núi Ngàn Mi làm việc linh đinh tại vì ngày Hậu Giác thì ngày 80 còn tôi chắc không tới 80 thấy yếu là đứa mình về khá dễ chắc muốn là tới đó tới 70 nha 70 là Thái Lan và chị dân đang làm sự việc cho cái này thôi hồi nãy giờ tôi thường thường bất cảm tôi đang dán là tôi muốn cho ai ấy đó nhưng hôm nay ngày sinh nhật nên là ta bỏ mà để nhất phải chở ra làm cho sư giật đáng dọn thấy hình chi cậu trên lương theo là ngon không vậy một ký là ai có giờ là đi cái gì là nghỉ nó ngồi một thà dạ
sư sa phu dạ con thấy được hình của sư sư cái bậc trí tôn đức phật thưa vị phật tử không biết là chưa tăng có vị nào có điều gì nói thì xin được tính như này, và đặc biệt thì xin việc tiếp theo thì trong phần thảo luận thì xin tính là sự hợp đồng, không biết sự hợp đồng nghĩa là đang ở trong những cái pháp hành, nếu được thì xin tính sự tổng quan thì trả lời cho câu thảo luận số 2. Không biết sự hợp đồng có nghe được không, dường như sự hợp đồng thì cũng có ở dưới máy. Xin thỉnh sư đoàn tuyệt siêu, và sư đoàn tuyệt siêu không biết rồi, nãy giờ sư đoàn dặn không có mệt, và sư đoàn có trả lời cho câu số lượng số 2 được không? Nếu được thì kính cũng thỉnh sư đoàn. Ô, giờ thấy sư đoàn đang đưa đây rồi. Dạ. Yeah. Sư đoàn đang, chúng ta thấy ở trên đề này, cái khả năng điện đài của một thứ trí tuệ và thường thường thì chúng ta định nghĩa trí tuệ là cái gì hiểu đúng, hiểu một cái chính xác. Mà có người sanh ra đời họ phước trí rồi, nhưng mà tại sao có những người cái trí tuệ đó không, họ có cái phước trí nhưng cái phước trí không đủ cho họ làm tốt cuộc sống, và nó chỉ gây cái họa cho họ thôi. Thì nếu mình làm phước mà tạo phước trí thì mình tạo cách nào mà để cái phước trí nó mang lại lợi lạc cho mình và cho người khác, cái tâm thiện đó.
Dạ, nam mô Phật Thầy Nhã, nam mô Tham Mài Nhã, nam mô Người Nhã. Sư trưởng và các sư cùng đạo đề siêu, cùng đạo đề tiền, cái việc minh hành trong cuộc tính cùng với chư tôn đức tăng. Nếu mà nói là tạo phước bằng những cái tâm thiện mà nó không có lẫn lộn, nếu mà thường thường thì cái tâm thiện là thiện, bất thiện là bất thiện, nhưng mà vì chúng ta đa số chúng ta làm một phước trước thì cái tâm thiện tâm trước về cái tâm bất thiện nó không sao, chứ còn cái tâm thiện và cái tâm bất thiện nó không có lẫn lộn lẫn nhau được. Nên thường thường cái gì biết rằng mình nghe nói một cái người nào đó họ tổ chức cái việc phước khí xong rồi bằng cái việc pháp khí xong rồi họ lại nguyện được cái này cái kia từ cái thiện nghiệp đó, mà nó mang lại cái tính chất mà hệ lụy cho họ. Ví dụ như một người mà họ viết một cái bài pháp, hay là họ nghe một cái bài pháp trong đời, họ nguyện do cái phước này họ đời sau họ thông minh, nhưng họ được nhiều người lợi ích thương mến này kia nọ, hay là họ có nhiều của cải, hay là họ có nhiều cái cảm xúc đặc biệt, ví dụ vậy, thì họ có thể từ cái việc thiện, cái tâm thiện nó có mang lại cái bậc thang ở trong đó nữa. Thì nó có thể sau này cái tổ phước thì nó sẽ lẫn lộn. Và chúng ta thấy cũng như chư thiên mà từng thấp mà làm như dương hết, thì trong kinh nói rằng cái vị đó làm vừa làm phước nửa tháng vừa làm tội nửa tháng. Cho nên khi chúng ta đi sanh làm chư thiên từng thấp á, rồi nửa tháng họ hưởng phước về chư thiên, nhưng mà nửa tháng thì họ cọc cằn, họ xuống là đánh đập tội nhân, hành hạ tội nhân. Như vậy thì một cái người mà tạo phước đó, mà cái phước trí đó mà nó hoàn hảo đó, thì do cái người đó phải có cái trí tuệ biết được cái phước trí là cái tâm thiện phật trí, còn những cái tâm tham hay là những cái tâm liếng ái đó thì nó sanh sang cái tâm thiện phật trí đó, thì nó cũng nguyện trước thì nguyện do cái trí được thông minh, nhưng mà sau đó thì lại nguyện cho được cái chuyện này chuyện kia. Thành ra khi mà mình là một người làm phước lẫn lộn, mình gọi là nghiệp đen nghiệp trắng, có lẫn lộn thì người là cái tổ cái nghiệp đen nghiệp trắng lẫn lộn. Còn nếu người nào làm nghiệp trắng không thì cái tổ nghiệp trắng không. Và chúng ta biết cái tâm của chúng ta đó, nó vì nó đa dạng và phức tạp như vậy đó, nên cái Phật của nó về tâm đó, nó rất là phức tạp, và tất cả gì trên đời thì phức tạp cách mấy đó cũng là do tâm chúng ta nghĩ ra đó thôi. Ví dụ chúng ta nghe cái màn hình vi tính, những cái chip xử lý nó cực kỳ tinh vi, nhưng cũng do tâm con người suy nghĩ. Và chúng ta cũng hiểu tâm chúng ta đó, mà Đức Phật nó một tháng ta tâm tâm triệu triệu gì hoài đồng nhau. Vì như vậy thì chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó tạo rất là nhiều. Nên cái người mà có cái thiện tâm mà được chặt chẽ đó, do cái người đó hiểu biết nhiều, hiểu biết đúng đắn, và luôn luôn suy nghĩ đúng đắn, thì cái phước trí nó có thể hoàn hảo do cái tâm thiện phật trí nó lên nhiều. Còn nếu không, nó gọi lên cái tâm tham, và đa số chúng ta khi mà mà có cái phước rồi họ muốn được cái này được kia, thành ra đó là một cái trạng thái tâm cao. Và còn khi mà cái trí nó tăng lên, nó tiếp tục tăng lên những cái tâm thiện vật trí nữa, là thấy cái dòng luân hồi rồi tạo ra cái ước mong do cái thiện nghiệp công đức này mình sẽ chấm dứt luân hồi, đó là cũng là cái tâm thiện hoặc trí tâm cao mà thấy được cái luân hồi nó phải là tâm có trí. Còn những cái tâm mà tham thì nó dính mắc vào cái đối tượng mà hiện hữu, những dục lạc, những cái thích thú, những cái khoái lạc đó. Thì như vậy là đó là những cái tâm thiện tâm sướng, là cái tâm quốc tiện tâm cao. Như vậy nhìn vào thì tạo quốc tí mà nó hoàn hảo là do cái tâm thiện hợp tí tâm nhiều, và nó không có lẫn lộn của tâm tham trong đó, thì đây là cái tâm thiện hợp tí. Còn nếu mà khi mà nó có cái tâm tham thì nó sẽ chen nhờ, vì sao là chỗ quả thì có tánh nó đang. Như vậy thì thật sự cái người tu tập là cái người luyện tâm của gì, cũng gì biết rằng một cái người mà đủ duyên đắc đạo quả đó là cái người nó luyện tâm rất là nhiều. Vậy Đức Phật đã luyện tâm để giữ hội hàng, luyện tâm dân đến thượng đẳng dương cao bằng luyện tâm lòng tu, chê ba cũng nhận nghiệp thù mất yêu đó, tu theo nó biết bàn luyện luyện do giữ hội hàng đó, công bằng luyện tâm của mình. Và chính cái tâm của mình đó mình được luyện đó là mình phải có một cái thời gian mà mình gọi là mình cảm tỉnh rất là nhiều thì mình mới thấy được những cái loại tâm nó tăng gì. Còn những tâm nó thì rất là khó, mình cũng biết một cái người mà luyện tâm thì phải có cái sự cảm tỉnh nhiều, và sau khi suy xét lại những cái dòng tâm thức mình tăng khởi trong những cái vị công đức, nếu mình thấy nó có chen lẫn thì chắc chắn nó sẽ hậu quả nó chen lẫn. Còn nếu mà cái tâm thì nó tăng lên nhiều và nó là như vậy á, như vậy thì mình tạo phước trí mà lợi lạc cho mình và cho người, đó là mình mong cái phước này nó đoạn tận cái tiền não tham ái, chấm dứt những cái thân hữu. Thì khi mà mình giác ngộ giải thoát rồi đó thì mình sẽ làm một cái hạnh của một giác ngộ. Còn khi mình chưa giác ngộ thì mình rất là khó làm cái hạnh của một giác ngộ. Nên mình cứ nguyện thì cái phước đó cho mình sớm chiến ngộ niết bàn. Như vậy thì một cái là gì từ tiền có được thì đó chắc chắn hơn. Thì trong cái câu hỏi trình tỏ thì con xin trình bày như vậy, không biết có hết ý nghĩa chưa, nếu không thì con sẽ quyết định trình bày. Hôm nay thì để pháp tính thì mặc áo đen rồi, chứ không có mặc áo xanh.
Thì mình nghe chương trình này thì cũng pháp đặc. Mình biết là để đi pháp tính có một trụng rụng. Thì thường tới mùa lễ hội thì ta mặc áo mới. Để đi phát tính không mặc áo mới, nhưng mà từ áo xanh thì mặc là áo đen. Có gì nào còn hiểu nhất rồi. Để đi phát tính mặc áo xanh trở lại. Nếu gì để đi phát tính, để đi phát tính không nghe rõ không? Nếu được tính thì đi phát tính hoàn hỷ. Nếu được tính tôi còn phát tính nghe được, để đi phát tính trả lời cho câu trả lời số 3 nha. Dạ, để cảm ơn để đi phát tính. Để đức tính là một đặc điểm mà chúng ta thường thấy trong những sự tranh luận, là hay dẫn đến những chuyện hơn thua, hay dẫn đến sự bất lợi. Nếu mà trong sự đàm luận có cách nào mà để chúng ta bảo đảm không? Sự đàm luận đó người ta tránh được những cái xích mích, những cái buồn phiền, có cách nào để bảo đảm được đó hay không? Để đi học tập.
Nam mô Bụt Thầy á, không biết quý vị có nghe được âm thanh nào? Dạ. Nhờ quý vị hoàn hỷ cho chúng tôi lại cầu thảo luận số 3. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, thượng tọa Nhất Đẳng, sư phụ Thầy Thiên, thượng tọa Pháp Đăng, Thầy Đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị Việt Nam tín nữ, và đã tặng chúng tôi một cái chiếc đi mới. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, đối với khi mà chúng ta thảo luận hoặc là mình đối thoại một cái điều gì đó, cái điều này nếu mà không khéo đó, thì nó dễ xảy ra cái sự va chạm với xích mích. Trong những ngày nay khi mà chúng tôi, quý vị biết chúng tôi khi mà ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, thì ở trong một cái liều của Việt Nam thôi, thì ở trong đó có Nam Tông, Nam Tông rồi Bắc Tông, rồi khắc sĩ nè. Đó. Thì quý vị biết rằng đối với Phật giáo nguyên thủy của mình, Phật giáo Nam Tông, mà mình ở gần với Bắc Tông, hoặc là mình ở gần với khắc sĩ, thì quý vị biết rằng đây là một cái khó chịu, rất là khó chịu quý vị. Thành ra nó quý vị biết có những vị Phật tử người ta hỏi chúng tôi là tại sao sáng nào mà sư lễ bái Tam Bảo, người sư cũng tụng cái bài kinh là nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau. Có khi thì chúng tôi tụng Bali, có khi chúng tôi tụng tiếng Việt. Thì mấy cô, mấy sư cô, rồi mấy người Phật tử cũng vậy. Thì chúng tôi cười, thì chúng tôi nói, thì mình mong cho chúng sanh đừng có quan trái, mình mong cho mọi người được an vui. Chứ thật sự ra thì quý vị biết rằng là khi mà chúng tôi tụng cái bài kinh đó, để chi quý vị biết, để nhắc nhở tâm mình, để nhắc nhở tâm mình, để những điều gì đó mà mình nói ra nhằm với một cái mục đích là cái tâm của mình tâm từ. À, mình nói bằng một cái cách tâm từ quý vị. Chứ nếu mà không khéo đó, là quý vị biết rằng là mình sẽ dễ xảy ra cái sự va chạm. Chúng tôi ngày nào cũng chứng kiến, ngày nào cũng chứng kiến, hoặc là ngày nào cũng làm chứng cho những người mà chị Sơn Ni Nam Tông, rồi mấy sư cô Bắc Tông. Nói chung là một lời nói của họ nói ra đó, nó đều có hình như là có một cái lưỡi câu, hoặc là nói ra với một cái sự vượt bồi. Nhưng mà khi mà chúng tôi xen vào, có nghĩa là chúng tôi can thiệp vào thì mọi người cũng dịu đi bớt. Thì cái điều này thật sự ra đó thì quý vị biết rằng không phải là mình hay quý vị, nhưng mà do thật sự cái tâm của chúng tôi muốn là đạo tràng được an vui. Chứ không phải là thật sự chúng tôi không phải nói rằng là mình hay. Nếu nói có một chút tài thì mình dám nhận, nhưng mà nếu mà nói mình giỏi về cái điều đó thì mình không dám nhận. Nhưng mà thật sự ra cái lúc mà chúng tôi nói can thiệp vào nhằm cái mục đích là mình không binh bên nào, mình chỉ mong sao mà cái đạo tràng
sao thủ chương trình này được chưa được thầy sư tập trung vào hoàn thiện trả lời cho câu số 4. Bất chấp được thầy sư chúng ta thấy rằng một cái Phật pháp có một cái kho tàng kinh điển rất là lớn, nhưng mà riêng ta đặt Bali thì không có đặt đọc về cái môn học lý luận. Về sau này thì Phật giáo mà bắt truyền thì lại có một số cái phương pháp lý luận, ví dụ như minh luận chẳng hạn, thì cái đó tôi sẽ không bao giờ cảm nhận được lý do tại sao mà chúng ta có những cái bộ vi diệu pháp, lý do tại sao chúng ta có rất là nhiều bản kinh đặc biệt để phân biệt so sánh đối chiếu cùng, nhưng mà cái điểm Bali này cũng đặc biệt đề cập đến một bộ lý luận. Xin được thưa thầy,
là một vấn đề gì? Chứ còn cái mình nghĩ sự trường là bây giờ sự trường mức và thành giả tất cả quân thật tất cả. Thật chứng bạch tí là cái thứ gì? Hỏi là tại sao cái điểm bà đi có lượng nhiều như vậy để dạy chi hình, mà trong đó không nhìn thấy Đức Phật là nhà cái vô biến. Ở đây chúng tôi rằng là vì theo tinh thần của Đức Phật, Ngài đã từng dạy thế gian tranh luận với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh luận với thế gian. Như Ngài có dạy về cách những chi phần của vị Pháp Sư, hay là Ngài có dạy cái cách để trả lời những cái câu hỏi, nghĩa là những cái cách mà đoàn luận Phật Pháp. Ngài có dạy cái điều gì này à? Vậy là có những câu hỏi cần trả lời trực tiếp, có những câu hỏi cần trả lời một cách phân tích, có những câu hỏi trả lời một cách hỏi lại, có những câu hỏi im lặng bác bỏ, vân vân. Đức Phật là cái nhân vật như thế. Hoặc là khi hỏi người khác thì hỏi Đức Phật liên toàn là hỏi để làm sáng tỏ những điều mình chưa biết, hoặc là hỏi để hiểu biết lên những điều mình đã biết, hỏi để giúp trừ sự bệnh đi. Thì hỏi để tự hỏi tự đáp, vân vân. Thì cái vấn đề mà hỏi đáp thì Thế Tôn Ngài có dạy, nhưng mà cũng trong cái phạm vi là làm sao để chứng minh Phật Pháp và đem lại lợi lạc chúng sanh, chứ không phải là môn biết được mất bẻ trừ ngủ như quê lương. Bởi vì khi mà biết được như vậy, ở trong cái cuộc tranh luận, trong cuộc biết được, sẽ ít có trường hợp mà người ta biết được, người ta tranh luận bằng cách của người trí. Một phần lớn thì họ tranh luận vì muốn nêu cao cái tự ngã, muốn được người khác khen ngợi mình. Và nếu là như vậy thì đó là một cái muốn quy cho Phật Pháp và đem lại cái chuyện rối loạn trong tâm trí. Cho nên ở đây đặc biệt là trong cái điện không có dạy cái môn hiểu. Ở đây chúng ta cũng biết rằng cái mục đích của Đạo Phật là Đức Phật này dạy rằng là siêu Bồ Tát Như Lai chuyên pháp tối về những sự khổ và những gì khổ. Và Ngài có đưa một cái ví dụ cho các tỳ kheo rằng là có một người, ví dụ có một người bị một mũi tên, bị trúng mũi tên, rất là họ khổ. Bà con của người đó dẫn đến một bắt một thầy thuốc, thầy thuốc này sắp sửa để rút cái mũi tên của nạn nhân đó ra khỏi thân và đắp thuốc, nhưng mà nạn nhân này nghe lại và bảo rằng trước khi làm gì đấy hãy cho tôi biết ai đã bắn tôi, người nào hay người nào bắn từ hướng nào, và cái mũi tên đó làm được làm bằng cái chất liệu gì. Này các vị theo, người này không nên lo để cho thầy thuốc chữa trị nhanh chóng cái vết thương, mà cứ hỏi những cái chuyện vô bổ như vậy thì kết quả như thế nào, và khi đâu nó sẽ chết trước khi một phản ứng của họ. Trở đây trong đời sống này chúng ta có hai cái khổ mà chúng ta phải bắt thiết phải hối hận để chúng ta vượt thoát cái khổ đó. Nó bị khổ thân, một cái già bị bệnh và sắp chết tới nay. Người khổ tâm tức là bị đốt nóng bởi vì cái phiền não, như là tham một sân một si, nửa tham nửa sân, sân nửa si nó đốt, đốt cháy tâm can. Thì bây giờ mình đang bị sống trong cái sự khổ như vậy, thì cái chuyện bác sĩ cần phải làm đó là chúng ta tu tập an tịnh, vì thân vì khổ nghĩ, để chúng ta lại bỏ được hay khống chế được cái phiền não tham sân si. Và chúng ta phải làm sao cho kịp thời trước khi mệnh chung chúng ta đạt đến mục tiêu cứu cánh đời sống thành mạng. Cái gì đó là việc nên làm. Còn nếu như mà vì xuất gia có gió pháp không có tu tập, không có chia tâm Phật hành thiền định hay là Phật học, học kỹ Phật ngôn, mà cứ từ sáng đến chiều cứ đi tìm đến việc việc cùng chân lực, để rồi dùng binh khí nhị lưỡi để giành được sự chiến thắng, đè được sự khác còn nhiều tứ lực của mình, thì như vậy sẽ như này sẽ mượn chút trong một trạng thái đau khổ. Và khi họ sống họ chẳng có làm lợi ích cho cái chính bản thân của họ, không làm lợi ích cho giáo pháp, không làm lợi ích cho chính sách. Chính vì thế mà trong cái điện tâm lý không có một môn học, không có môn ví dụ là những cái câu mà dạy câu giờ. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà chúng tôi sẽ đắn vừa đều như một câu thầy nha.
Thì chúng con thấy sư trưởng đưa tay chúng con kính
một câu thầy nha. Kinh Bạch Chị Tăng, kính thưa chị Thị Nam Tinh Nữ, hôm nay từng người cũng khỏe như thấy nêu lên câu hỏi của thượng nội nhận đẳng về vấn đề lý luận đối với trong tâm thẳng quản lý. Nói về trong tâm thẳng quản lý hay là do Đức Phật, thì chúng ta nếu mà tìm là những cái môn lý luận thì không có một thiếu môn lý luận nào mà không có trong tâm thẳng quản lý. Nhưng cái thời gian không có nhiều, chúng tôi chỉ xin đóng góp chia sẻ với quý vị một số. Ví dụ như nói về các môn lý luận, thì trước nhất như chúng ta thấy, như nói về liên trụ lực, thì chúng ta thấy những cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng như là duyên khởi, vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, vân vân. Hay vô minh việc hành việc hành việc dân tập việc vân vân, hay là do gì cái gì đó nên có chữ bất hối, do bất hối nên hay có cái chữ cái có một chân tức là cái sự được hóa thích, rồi có chữ hóa thích hay hài lòng thì có thể là sẽ phát sinh cái bí tế hay là cái ý làm cho phát sinh cái thân an tịnh làm cho phát sanh là cái thọ lạc, và thọ lạc làm cho phát sanh cái samadhi là tinh, và tinh để làm cho phát sanh như thập chi kiến làm cho phát sanh như là sự nhàm chán làm cho phát sanh sự ly tham làm cho phát sanh cái sự là giải thoát. Giải thoát thì là làm cho là phát sinh về có gì thì giải thoát chi kiến vân vân. Thì đó là nói về liên trụ lực. Còn mà nói về sự cung lực thì ví dụ như khủng hoảng chúng ta thấy hai chuyện, như bên trên ngoài đạo chỉ cho là vô ý dương tử vô ý đến hỏi mà vì Đức Phật ngày còn là nói những lời mà trong người thật không sợ thích hay không à, thế là chưa tới lối tâm hòa lẫn như này có thì như vậy này thì không có thì được biết và nếu không nếu ngày nó không sao ngày nói những câu nói đối với đề bạc ta làm cho đề bạc ta thích tối đó là còn hòa hạt nhiều như là tâm hòa lẫn à, đến khi mà vừa hỏi Đức Phật hỏi có phải đi được có phải trước có tính cách hai chiều không thì ông trở nên rồi anh đi chuyển tử thất bại ngay từ trời lúc đầu chính vô sự hoàn định vô để là chính nhưng mà bị vân vân thì gì cái thời gian không có nên tôi chỉ dẫn chứng thất bại thôi còn nói gì như là tam đoạn là lĩnh thì ví dụ như cho trách thủ thì có dao động mà có dao động thì không có cái đàn như vậy muốn có cái đàn thì có trách thủ đó là tam đoạn lĩnh còn nếu như là phản chính lệnh thì như những trường hợp mà U Bà Ni thì ông chủ trương là như như tội sân tội khẩu tội nhưng mà Đức Phật thì nói về cái nghiệp thì nó kỹ gì cũng quan trọng nhưng chắc chắn Đức Phật nói anh còn trong phải chăng họ phải chấp nhận như cái người mà uống nước là mà nhưng mà họ cử không có là làm không chịu chết nhưng mà khi là té rồi như vậy họ cũng hoạt động họ bơi lội làm như không chịu chết như vậy theo cái lực để mình thấy con người thì nói cho cái đó là không vì bơi lội vì sự sống mà bơi lội thôi chứ không có cố ý mà với cái chúng sinh là như không có tội vân vân những câu hỏi từ đại vậy thì đó là phản chứng lực còn như là quy nạp lực thì như Đức Phật ngày dạy về cái đề mục chết chẳng hạn dầu cho bụt ngu tri cũng chết rồi trí tệ cũng chết già cũng chết nghèo cũng chết vân vân cái một hồi gom tất cả đều phải chết đó là quy nạp lực còn ví dụ như có lối ngoại đạo có lối trường ngũ là như hùng lương tứ cú vào bất khởi ba an tuy tức là một có bốn câu nhưng mà cả chân cái vấn đề đều chẳng phải như thế không nói là thiện không phải nói là bất thiện không phải nói vừa thiện vừa bất thiện không phải nói là không phải thiện không phải bất thiện không phải nói như lại còn sau khi chết không còn sau khi chết vừa còn không vừa còn sau khi chết không còn cũng không còn sau khi chết vân vân thì cái lối tứ phú phát suy này thì đã được cái môn tứ phân luyện như trong thành chi thuật pháp mà bố chi hay là trong bộ phục lá bệnh nhân thì cái bốn cái pháp mà đưa ra xét tan nát hết do tứ cố định tứ của bát thi tứ cố thiên thi nữa cũng xét tan nát ở trên ví dụ như đây đưa ra thành những vấn đề có những đề có hay là có những đề không hay dụ như thí dụ như trời mưa chuyển mà không mưa mưa mà không chuyển vừa chuyển cũng bị mưa cũng không chuyển vân vân thời nói cái chai xài nói nghe kia kia nọ thì ngồi cái tứ phần lượng này mà trên nhất là trình độ cho mắt căng thì có những ở lối hoàn vị và đi dòng đi ngược đi dòng vân vân thì được phát tan hết những cái chi kiến vậy Đức Phật ngài mới nói như ác ma khi nào như lại chưa có những người đệ tử có đủ biện tài định để bảo đảm chánh pháp đối với ngoại đạo thế giới như là chưa biện tịch thành ra những cái môn lý luận này chúng tôi không tìm thấy một lý luận môn lý luận nào trên thế gian này từ xưa đến nay mà không có trong Phật giáo không có trong tâm tạng Bali trừ khi chúng ta không để còn những cái sự gì sẽ thấy rất nhiều chúng ta nhưng mà như họ nói khi nãy vì cái thời gian nó ít không đủ để thì giờ còn nên tôi cũng chỉ tạm nói một số để cho quý vị lưu ý và tìm thấy còn nói gì là nhân định luận thì bên Phật tông họ chủ trương như vậy thì bên đây dù Đức Phật ngài không có chủ trương gì của cái một trận Nga cũng như là của Bà La Môn giáo đưa lên rồi lập luận như có một môn thì cố gắng là tìm cái chân lý nhưng mà thật ra thì không có gì trong kinh Đức Phật ngài cũng nói nhiều đâu chúng ta thấy rất rõ ràng ví dụ như là nói gì nhân định luận thì tôn nhân vụ tôn là gì khi ngài hỏi như là chi tiết khổ thì là vừa khổ và cầm chỉ rồi cái nhân thì có người nói cho Đức Phật này đưa chúng sanh đến Niết Bàn là làm cho tiêu nhà và cũng là tiêu diệt chúng sanh. Đức Phật ngày nay ta không nghĩ như vậy đâu, ta chỉ mục đích là làm sao thì chúng sanh hết khổ, chứ ngài không nghĩ là đến tiêu diệt chúng sanh là nhân. Còn dụ ví dụ như ngài cho đó là cái giáo pháp này đưa cho đến cái sự còn chờ đáo bị ngạn đến bờ kia cho hết khổ, và đó những cái pháp đó là như chiếc bè qua sông rồi thì cũng phải bỏ. Đó là ngài cho cái ví dụ rất rõ ràng. Rồi trong đó có đồng vụ di vụ vân vân. Thì nếu mà chúng ta có học rằng những môn lý luận đó thì chúng ta mới thấy trong những cái môn lý luận trên thế gian, kể cả những môn lý luận của ngoại đạo, kể cả những lý luận của những kia hệ phái cũng gọi là Phật giáo, đừng nói gì tới như Long Thọ có những mối sinh mới nhưng mà thật sự chẳng có mới gì cả, bất quá là sửa đi sửa lại hoặc sửa dài cái từ khác, chứ những gì Đức Phật Thích Ca ngài đã nói rồi, đệ tử của Đức Phật dù không phải nào nữa thì cũng có thể những vị thì giữ bảo thủ giữ nguyên hay là chú giải những từ ngữ, còn những vị mà đã có lý luận đi qua xa thì cũng có những cái mắm và muối, nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng giống như mà Đức Phật cũng cho ví dụ như nước cát thân giờ đó thì chỉ còn trên nước biển, cũng vậy những gì nào chúng ta từ những cách nào giờ thì cũng thành tiền theo đệ tử Đức Phật, và nếu trong biển có một vị là vị mặn thì giải pháp này cũng có gì giải thoát đó, để chúng ta thấy những cái chuyện này thì dù thì phải nào cho đồng Phật giáo thì đều là cũng phải tôn trọng một số mà là phương pháp, nhưng mà những gì giỏi lần này còn giỏi lý lần và thời gian này giỏi nên xin tấm tắc ở đây. Nếu khi nào có việc chúng ta cùng người dân các bạn thì một khả năng kỹ thuật đức vì vị tử như con sinh nhà hứng thì học rằng những môn lý luận như chúng tôi đã nói, như quy nạp lượng, phán chứng lượng, liên trụ lượng, sân vân lượng và tam vân lượng vân vân đều có cả. Rồi chúng ta mới tìm thấy từng câu Phật ngôn phải học kỹ lưỡng chậm rãi, giống như anh gọi lúc là muốn nghe bộ sách qua vậy đó, thì mới tiêu qua được mấy cái kết thú vị. Chính vì tôi cũng nhờ những cái môn lý luận này do đó nên rồi chưa tới giờ xếp pháp rồi đó, vì giờ biết và nhớ hình như thường gọi Nhật Bản ngày xưa ở Bình Sơn á, mỗi khi tôi về có đường sửa thì tôi hay như là anh có môn lý luận thì tôi sẽ thưởng thường nhiều trong chuyên tăng nó bắt Nhật Bản ở đó là cái người làm sửa nhiều nhất. Thì nhớ là tới hồi đó tôi hay tiết giảng hay anh dạy các môn mà lý luận trên Phật giáo, và cho tới bây giờ thì gần càng già càng ngày nhưng tôi muốn lý luận càng ngày càng sợ sợ chứ chúng tôi không để cho nên luật nghe anh đây cũng mắc cho quý vị biết rằng nếu mà nói những đề lý luận trên Phật giáo thì nói chung tâm trạng nó liền không thiếu môn lý luận nào cả. Sự đóng góp của tôi từ đây là như vậy, như tôi biết
hôm nay nghe sinh nhật của sư trưởng, chúng con được nghe sư trưởng nói chuyện, và nghe giờ nói sư trưởng thì chúng con cảm nhận rằng sức khỏe sư trưởng đang được rất là tốt, và đó là một niềm vui rất là lớn cho tất cả chúng con ở đây. Chúng ta chỉ có đức và thưa quý đệ tử, chúng ta không có nhiều giờ nữa cho phần thảo luận, bây giờ xin được bước vào phần bản tin Phật giáo trong ngày. Xin hỏi quý Phật tử, hôm nay chúng ta có bản tin nào không vậy? Chúng ta xin mời cô Như Đức.
Nam mô Bụt Tha Dạ, con xin được phép đọc bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin 3404 do cô Như Quang dịch. Ấn Độ dự tính thay đổi các địa điểm Phật giáo. Bangkok, Thái Lan, ngày 30 tháng 11 năm 2014. Ấn Độ dự tính sẽ thay đổi các địa điểm Phật giáo trên toàn quốc để làm những nơi này thành một trung tâm Phật giáo cho Phật tử toàn thế giới. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Kiran Rijiju nói cho đến Ấn Độ, nói cho đến nay Ấn Độ không có khả năng chăm sóc những nơi thiêng liêng này, có thiếu quan tâm, quy hoạch rõ ràng. Ông nói chính quyền mới quyết tâm thay đổi các địa điểm Phật giáo để làm thành một trung tâm Phật giáo. Người Thái, Việt, Lào, Miến Điện, Nhật Bản, Đại Hàn và Tích Lan sẽ xem Ấn Độ như một bảo tọa của Phật giáo. Bồ Đề Đạo Tràng là địa điểm thăm viếng chính cho đa số Phật tử, mặc dù họ biết tiện nghi và xây dựng còn thiếu sót tại đây. Nhà vệ sinh và sự sạch sẽ chính là vấn đề. Rikichu nói, chương trình Swat Bharat Abhiyan sẽ thực hiện một cách hữu hiệu trong các khu vực Phật giáo trong quốc gia. và cung cấp các tiện nghi công ích cho du khách là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các trung tâm hành hương Phật giáo quan trọng khác trong quốc gia sẽ được xác định sau. Những địa điểm này phải được liên kết với truyền thống tu tập, và ông còn nói thêm, chúng ta phải nhìn vào Đông Nam Á, nhiều quốc gia để thể nhập nền văn hóa của chúng ta. Bản thân ông Rishi Chu là một Phật tử. Ông đã có mặt nơi đây hôm đầu tuần để tham dự buổi họp với Liên Hiệp Quốc và đã viếng thăm Đức Tăng Thống, dâng lên Ngài chiếc lá Bồ Đề từ cội Bồ Đề chính cùng với đất từ ba nơi thánh địa, Bồ Đề Đạo Tràng, Sanat và Kushinaga. Bản tin Phật giáo đến đây là đã kết thúc. Chúng con xin kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng trở lại điều học chương trình. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Tôi có một tin nhỏ chúng tôi muốn gửi đến quý vị là cuối tuần lễ vừa qua có hai cái kỳ quỷ để tạo mãi ngôi chùa Phật Quang của những một ngôi chùa chung ở tỉnh Nam California và một cái kỳ quỷ tổ chức ở Đà Nẵng và cái kỳ quỷ ở tỉnh Houston. Sau khi tổng kết thì số tiền thu được ở tỉnh Đà Nẵng là 159.000 đi kiếp và khi ở tỉnh Houston tổng số thu là 323.000 đi kiếp, một con số lớn nhất từ trước tới giờ ở các cái kỳ quỷ. Chương trình sinh hoạt hôm nay của đoàn tổ pháp của Đại Đạo Mạng đến đây được hoàn mãn. Chúng con kính đại lễ siêu trưởng, đại lễ tịnh độ đại sư, đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sa thủ lành thai, con như trúc thay mặt đại chúng trong rừng. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thâm tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên hành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hữu pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Thank you. Thank you.